This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình hỏi luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio, nếu khán giả có thắc mắc mà về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio. Số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002, đó là số điện thoại của phòng studio. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình luật pháp và đời sống. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, website của đài là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc gọi điện thoại vô để theo dõi chương trình. Đó là 641-552-5009, 641-552-5009, hay có T-Mobile Network, số điện thoại là 360-398-4219, 360-398-4219. Hai số điện thoại đó để thính giả theo dõi chương trình, tức là gọi vô thì nghe tất cả những chương trình của đài, không phải chỉ chương trình này không, nhưng mà những chương trình khác của đài 900 AM nghe theo dõi trực tiếp luôn. Còn nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Chương trình luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tom sẽ góp ý kiến, cố gắng góp ý kiến. 713-664-8002. Khi pick up điện thoại thính giả on air đó, mời vặn nhỏ radio xuống tí để đỡ bị vang nha. 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đến dây đầu tiên ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Hello.
Dạ, anh đang on air đó ạ.
Dạ. Mời cho em hỏi, em là Tinh Tuấn đó. Em có cái nhà mà em để cái vacation home đó, mà ở sau nó có cái pier. Rồi em không ở đó. Nhưng mà hàng xóm lâu lâu nó đến, nó leo lên cái pier, nó câu cá. Thì em có phải responsible cho cái đó không vậy rồi chứ?
Cho tao hỏi là cái pier này... hai bên cái hàng cái biên giới của mình có hàng rào không anh?
Dạ không, tại vì cái đất đó là đất của chính phủ, đất của Corps Engineer.
Dạ. Đất đó đất của chính phủ, tại vì nó sát nước đúng không?
Dạ, cái hồ giống như cái hồ nó là public, cái hồ đất là rồi cái đất đó em mướn thôi. Em mướn năm mấy chục đồng thôi.
Mình mướn để mình dùng cái đất đó để ra cái pier đó.
Dạ.
Cái pier đó khi mình mua đó, thì trong cái survey của mình có cái pier đó không? Không phải phải không ạ? Tại cái đó là của đất chính phủ mà phải không ạ?
Dạ đúng, dạ đúng.
Mà mình mướn cái đất đó mà mình có mướn cái pier đó không anh?
Dạ không, tại vì cái pier đó nó có sẵn ở đó rồi. Nó không có trên giấy tờ, không có trên cái gì hết. Nó có sẵn chủ trước người ta xây rồi.
Mỗi một người hàng xóm chung quanh đó có ai có pier không hay chỉ có mình anh có thôi?
Có một người có, họ xa xa họ có một cái, dạ. Yeah.
Yeah. Lý do thăm hỏi đó là như vậy. Những gì anh trả lời đó, kết thúc lại có thể mình không phải là chủ của cái đó, chỉ của cái pier đó thì mình không có trách nhiệm gì hết. Nhưng anh có trả lời một câu là anh nói là anh mướn cái miếng đất, anh mướn cái đất đó mấy chục đồng một tháng đó, phải không ạ?
Một năm, dạ. Yeah.
Dạ, rất là ít, nhưng mà khi nếu mà mình mướn cái đó, nếu mà mình mướn miếng đất đó, mà miếng đất đó thành ra là dưới cái sự điều khiển của mình, tức là mình mướn là mình là chủ rồi, thì mình phải có trách nhiệm với miếng đất đó. Nhưng ngược lại, nếu mà cái giấy tờ mướn của anh đó chỉ là trả tiền để được dùng cái đó thôi là một cái cách khác nữa. Gọi là cái như là một cái easement, hay là một cái cách mình có mình mướn cái license để mình đi ngang thôi, thì nó lại khác. Lý do mà thăm hỏi là hai bên cái biên giới của mình có rào lại không, đó là nếu mà mình rào lại, không có ai vô được, đó, thì thành là đất của mình rồi. Mà nếu mình không rào lại thì có thể cái đó không phải là đất của mình, hay là đất của mình mà mình quyết định không rào thôi, thì nó lại là cái vấn đề khác nữa. Đó. Thì nếu mà trả lời tóm tắt thì Thông nghĩ anh không có trách nhiệm gì hết. Đó. Chỉ trừ nếu mà tự anh cấm bảng lên đó là đây là cái peer của tôi, quý vị không được lên đây dùng, chỉ mình tôi và gia đình và những người quen của tôi được dùng thôi. Thì tự là coi như là mình control cái peer đó. Mà khi mình control cái peer đó rồi đó, là mình phải có trách nhiệm với những người khách lên trên đó, là mình phải mua bảo hiểm ở chỗ đó. Nhưng mà như anh trả lời đó, thì Thông nghĩ đó là cái này không phải của anh, nhưng một người khác người ta xây lên cái đất của chính phủ. Nhưng mà nó chỉ có nằm trong gần nhà mình thôi, gần cái đất của mình, thì mình không có trách nhiệm gì hết. Nó không khác gì đó là bây giờ anh có nhà, xong rồi có cái sidewalk của người nào người ta xây gần nhà anh, nhưng rất nhiều người đi qua đi lại, anh cũng dùng luôn, nhưng mà cái đó không phải của mình thì mình không có trách nhiệm gì hết.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh. Anh make sure là anh không có cấm bảng, cấm người nào không được tới đó, và anh không có rào hàng rào lại để cấm người ngoài vô. Tại nếu như vậy đó thì thành ra của anh rồi. Nhưng nếu mà cái giấy, cái quan trọng thứ nhì đó là anh check lại cái giấy tờ mà anh mướn, mà anh trả tiền mỗi năm đó, là trong đó có đề là anh chịu trách nhiệm cho cái miếng đất đó và cái pier đó không. Đó. Còn nếu không á, thì nếu mà anh muốn á, thì anh chỉ cần rào lại cái khu của anh thôi. Rồi cái chỗ miếng đất mà mướn của chính phủ đó thì mình không trách nhiệm gì hết. Đó. Cái này là những gì anh mới trả lời, thì Thông trả lời tổng quát thôi, rất là căn bản. Nhưng nếu anh muốn á, thì anh cho mình coi cái survey và anh cho mình coi những chi tiết thêm anh gửi lên cho Thông coi, rồi Thông có thể góp ý kiến chính xác hơn trên. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-664-8002, 713-664-8002. Đôi khi đất hay là một cái khu vực nào không phải của mình, nhưng mình rào lại để mình dùng cũng như là của mình, thì mình phải có trách nhiệm với cái đó. Dù mình không phải là chủ đất mà mình mướn cái đất đó, mình cũng phải trách nhiệm với đó. Tại khi mình mướn cái đó là mình có quyền của người chủ cho mình dùng. Thì một là người chủ phải mua bảo hiểm, hai là mình phải mua bảo hiểm cho cái khu đó. Dạ, thưa mời, nhảy cái tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, thầy chào luật sư. Dạ, có câu hỏi về cái ống cống của mình á, nằm trên nhà mình, nằm trên con đường A. Và cái ống cống mình á, nó chạy xuyên qua nhà người ta, qua cái driveway nhà người ta, chạy qua cái đầu nhà người ta, con đường đi. Thì ống cống của mình đến hàng rào ở sau lưng mình là hết rồi. Mình không có sửa chữa gì nữa hết, mà ống cống mình chạy qua nhà người ta như vậy. Thì mình có trách nhiệm gì với cái ống cống đó không? Cái người nhà chủ nhà bi đó, nó có quyền cách đường ống cống mình không?
Dạ, dạ, câu hỏi rất hay. Ok, cái này anh ở trong thành phố Houston hay anh ở đâu?
Dạ, Houston.
Ok, cho Thông nói hơi dài dòng một tí. Mỗi một căn nhà khi mà xây lên á, là cái người builder đầu tiên, chứ bây giờ mình cứ quay ngược thời gian lại, thí dụ mấy chục năm hay cả trăm năm về trước đi, thì đây là đất trống. Khi mà họ bắt đầu cắt ra từ miếng đất để họ xây nhà và họ bán cho mọi người, thì trong thời gian đó thì họ phải xây ống cống. Tại vì thành phố Houston thì họ có một cái ống cống rất là lớn ngay ở đầu đường. Tất cả những khu vực nào những người developer muốn xây thì bắt đầu phải xây ống cống từ khu vực của mình ra tới để vô ống cống lớn của thành phố. Xong rồi từ từ mỗi một cái lot, là mỗi một cái nhà đó, khu đó, mỗi cái nhà trong khu đó phải có một cái ống cống để đi vô trong, để đưa vô cái ống cống của khu vực. Phải không ạ? Thì khi mà họ xây cái đó thì ở dưới trong tất cả những giấy tờ mình mua bán á đều có một cái gọi là easement. Cái easement là sao? Là nhà của tôi, nhưng tôi đồng ý, cái đất này đất của tôi, nhưng tôi đồng ý đó là tôi cho những người hàng xóm xài chung cái ống cống này, và những người hàng xóm đồng ý cho tôi xài chung cái ống cống của mọi người. Tức là sao? Người hàng, trả lời cho anh tóm tắt á, là cái người hàng xóm của anh đó không được cắt ống cống. Nếu họ cắt một cái là không phải là chỉ hư phần của anh, mà có thể những người trước khi, những người nhà bên tay trái, tay phải hay sau lưng nhà anh có thể dính vào cái ống cống đó để chạy xuống khu này. Thì những người đó đều bị có có trở ngại hết. Mà dù không có những người đó, có mình anh thôi, thì trong thông đoán có thể nói 95% á, là anh có cái quyền easement, cái quyền để dùng ống cống chung với những người đó. Đó. À, thì tất cả những ống cống trong đó đó là không ai được đụng vô dưới đó, là của xà chung. Xà chung có thể là hai người chung, ba người chung, hay nguyên cái xóm xà chung luôn. Tùy theo là cái ống cống đó nó đi, người ta bắt như thế nào. Thì trả lời tóm tắt ra là người đó không được đụng vô cái đó, chỉ đụng vô để sửa thôi, hay để thông ống cống, nhưng mà không được cắt, hay không được ngừng, hay không được che lại hay ngăn lại để không cho người khác dùng.
Cái ống cống nó hư, ví dụ nó hư thì mình chịu hay là cả hai bên cũng chia nhau chịu?
Cái ống cống nó hư đó là thường thường là hai bên đều chịu hết, chỉ trừ nếu mà họ tìm hiểu ra được là mình là người có lỗi thì họ có quyền thưa mình để mình đền. Lý do tại sao anh hỏi đó vậy?
Cái ống cống nó 100 năm rồi, chứ không phải cái nhà bia 1920.
Yeah.
Mà bây giờ đó, nó bỏ là ống cống mình chạy qua nhà nó, rồi nước chạy nhảy bên nhà nó đòi là mình phải chịu hết tiền, hay là mình không biết ống cống của ai nữa. Bởi vì cái nhà bia 1920 thì mà ngày xưa không có cái đường nữa, cái đường sau này lên city thì cái nhà không có tên đường đó. 1905 thì có tên đường, sau 1920 nó đổi tên đường.
Dạ. Yeah. Mà anh lên, nếu anh lên city với anh lên chỗ city engineer đó, thì anh coi thì anh thấy ống cống đó không?
Đến city thì 1905 nó tìm không ra, nó chỉ có ống cống của city ở xung quanh con đường của mình thì hoàn toàn không có ống cống.
Yeah.
Hiện bây giờ nó vẫn không có ống cống, nó chỉ có nằm ba mặt đường thôi, còn mặt đường của mình thì không có, đằng trước mặt trước cửa nhà mình không có, mà làm được ống cống mới thì tốn khoảng 100 ngàn.
Dạ. Có cách nào mà anh yêu cầu thành phố Houston làm cái ống cống mới cho anh không?
Bởi vì chị mình là cái nhà duy nhất ở nằm trên con đường đó thôi, mà hai thì nó nằm cách 50 feet, khoảng 75 feet mỗi bên, nhà mình nằm giữa, cách khoảng 300 feet, khoảng 300 feet đó, thì nhà mình nằm giữa. Thì yeah. Không biết nó có làm cho mình không, luật sư?
À, anh nói anh ở trong thành phố Houston, mà chỗ nào mà đất rộng vậy anh, khu nào vậy?
Không, cái là nó nằm trên đường Hedden đó, đường Hedden đó, giữa đường Wood và đường Commonwealth. Thì nó có một cái section rất là ngắn, cái đường Hedden section nó rất là ngắn, nó chỗ đó chỉ khoảng 300 feet thôi. Thì cái nhà mình nằm giữa cái 300 feet đó, ống cống ở hai bên, đường Wood có và đường Commonwealth có, mà Hedden thì không có, hoàn toàn không có ống cống.
Dạ, yeah. Ok. Nếu mà anh tìm ra thành phố không có, không có phải nó không có thể không, họ chưa tìm được thôi. Thì có thể anh phải mướn một người mà chuyên môn làm về title search. Tại sao? Họ search về cái title này cho tới ngược về 1905. Đó, hay 1915, hay lúc nào, 100 năm về trước anh nói đó. Thì khi mà cái người mà xây ra cái khu này đó, họ có thể đã làm một cái easement lúc đó rồi. Họ kèm theo vô trong cái deed và cái deed restriction của khu mình. Anh có mướn một người nào làm cái đó chưa?
Dạ, trực sáng nay lên chi hỏi thì cả department 4-5 người nó tìm cho mình, mà nó tìm không ra, nó bảo là không có trong record gì hết á, mà nó không bảo không có easement luôn, City Houston không có easement gì hết á. Nói vậy á.
Anh lên thành phố hay lên quận?
Lên đường Washington đó.
Dạ, lên đường
Washington, cái chỗ permitting á.
Dạ, thì có thể chỗ permitting nó có hay nó không có, hay là có thể nó không tìm được. Nhưng chính xác hơn á, nếu mà có đó, là nằm ở county. Đó, nó nằm ở county clerk. Tại vì này nằm trong Harris County. Thì tất cả những giấy tờ dính líu với địa ốc á, là nó nằm ở trong, và đất bất động sản nó nằm ở trong county. Harris County Clerk's Office là ở downtown, chứ phải đường Washington.
Mà yeah. Ví dụ bây giờ nó bảo mình, cái độ thừa là ông cống của mình, nó bắt mình sửa, thì mình không sửa, nó đòi xua mình, nó có quyền xua mình không, luật sư?
À, anh nói người hàng xóm xua á hả?
Cái nhà B đó, ví dụ mà mình nó bảo là ống cống của mày bẻ, mà bây giờ, tại vì á, ngày xưa nó có ống cống chạy ngang, cái ông nhà C đó, ông cắt ống cống đó, nó chạy ngang qua cái đường chéo qua bên kia, mà nó xây nhà mới, nó cắt hết luôn. Xong rồi cái city mỗi lần mà nước lụt đó, thì nó đến, nó thông thì cái ống đó bằng concrete, bằng xi măng, thì ống nó nó thông khoảng 10 lần á, ống bị bể ra. Mà mình gọi timber thì timber nó không thông được, nó không tới. Khi tí phải kéo mấy bự thì bự đấy nó thông, mà mới được trời mưa là nó phải đến sau.
Ok. Không biết, không tại Thom không có đầy đủ giấy tờ nên không biết trả lời chính xác cho anh như thế nào. Nhưng mà để Thom đoán là như vậy. Khi mà người developer có thể họ làm không đúng, có thể thôi thì mình có, cái đó là một cái đầu tiên là không tốn kém, không tốn kém cho anh. Nhưng mà nếu anh thưa tụi C đó là nó làm không theo luật, nó cắt bẫy, làm nó nghẹt ống cống cho mọi người hết. Cái thứ nhì đó là giữa cái người xây nhà của anh và cái người xây nhà của nhà B á, tại nhà C nó cắt rồi thì mình có thể mình thưa tụi nó, nhưng mà mình phải coi cái survey lại có đúng hay không thì mình mới thưa nó được. A với B á, đã làm cái easement cho thành phố, mà trong cái easement đó đề là chúng tôi sang lại cái phần này cho thành phố, nhưng mà thành phố phải take care, phải maintain. Thì nếu mà thành phố maintain cái đó thì trách nhiệm của thành phố phải sửa lại và có thể phải làm ống cống mới. Nhưng nếu mà hai bên không làm gì hết đó, không có cái easement gì hết á, thì có thể anh là người phải gắn ống cống mới, anh và cái người B. Tại nếu anh làm cái phần của anh tới tụi B thôi, mà tụi B nó bị bể bên đó thì nó thì anh cũng phải bó tay thôi, anh đâu được đụng ống cống của họ, anh thấy không? Đó.
Mà mình không biết ống cống của mình có đi ăn thông với ống cống của nhà B hay không. Mà rất mình không biết, không có lý chi tiết, nó không có tìm ra. Đúng ra nó phải có cái drawing như something mà nó không có gì hết đấy.
Yeah.
Nó hoàn toàn tìm không ra, tìm 2-3 tiếng đồng hồ sáng nay không ra.
Yeah. Thì có thể là khi mà họ làm cái đó, họ không có submit plan vô cho thành phố thì thành phố nó không có. Nhưng nếu mà họ làm cái easement, cái người developer họ submit qua bên chỗ county, tại vì mình không biết là lúc đó đó là cái khu của anh nó có một, anh nói 100 năm về trước, trên khu đó không biết nó phải của thành phố Houston chưa. Anh thấy không? Anh thấy không? Tại vì đôi khi thành phố Houston lúc đó còn nhỏ, có thể cái biên giới nó chỉ tới đường 610 thôi, nó không tới đường Wood được. Tại vì chú đó chưa cộng vô. Xong rồi từ từ thành phố Houston nó mới annex cho những thêm đất vô. Thì nếu mà lúc mà cái ống cống đó xây lên gắn vô thì chưa phải của thành phố Houston, thì người ta có lý do gì người ta nộp giấy tờ vô thành phố Houston, người ta nộp cho Harris County. Anh thấy không?
Yeah.
Đó. Sorry, bây giờ anh cũng tức sao, anh cũng sẽ tốn kém. Một là anh tốn kém là thời gian để đi research, hai là anh tốn kém để anh xây. Cái cách mà giải quyết thứ ba đó thì anh nên, nếu mà nói là xây 100.000 thì nó quá vô lý. Là cái nhà anh ví dụ chỉ giá 200.000 nhưng xây ống cống 100.000 ví dụ đi, thì nó không make sense. Even nhà anh 400.000 mà xây ống cống 100.000 cũng không make sense. Ok, thì bây giờ có một cách khác là bây giờ tất cả những người xung quanh có ống cống rồi, bây giờ anh mướn một người engineer để họ research, mà cái người engineer phải biết về cái vụ ống cống của thành phố để họ tìm hiểu với đó có một cái là cái ống cống nào mà gần anh hơn qua mé bên kia thì anh cắt cái này anh bỏ luôn, anh phải xây có thể tốn mười mấy hai chục ngàn thôi một cái hệ thống ống cống khác để anh bắt vô cái ống cống của người hàng xóm bên tay trái hay đằng trước anh hay đằng sau anh mà không có đi qua bên cái khu của nhà ông B. Anh thấy không?
Thì cái chi tiết nó vẽ rõ ràng cho mình biết ống cống nó chỉ nằm ở ba mặt đường thôi, mày muốn đi chạy ngang tức là ba mặt đường, đường Wood, đường Commonwealth hay là đường Nevada ở sau lưng đó, và đường Hedden thì hoàn toàn không có. Thì nó bảo nó success mình đó, là nói với CT cắt với tô gì đó để nói thì nó coi tụi nó có chịu xây ống cống cho mình hay không, thì con đường mình hoàn toàn không có ống cống.
Yeah.
Mà bên kia nó lại xua mình thì chứ nó có quyền xua mình không?
Nó xua anh để sửa ống cống hay nó xua anh để không cho anh dùng nữa?
Nó bảo nó xây nhà mới, ý của nó là xây nhà mới, chắc nó không muốn mình chạy ống cống mình qua nhà nó.
À, cái đó là khu mới hay chỉ một căn mới thôi? Hello anh.
Dạ, dạ, nó bảo là ống cống bây giờ nước tràn qua nhà nó.
À, anh nói là cái người chủ của căn của khu đất B đó phải không ạ?
Dạ, dạ, B á, dạ.
B á, thì họ...
Nó mới mua khoảng 2 năm thôi, còn trước giờ cái nhà mình ở 10 năm thì không có chuyện gì hết. Mà cái bà này là bà luật sư, bà viết cái tờ giấy,
okay.
Bà viết cái lá thư bảo đảm.
À, nhưng mà bây giờ bà sẽ xây nhiều căn mới hay chỉ một căn thôi?
Bà nói trong lá thư bà bảo là bà sẽ xây căn mới ở đó.
Ok. Tom nghĩ đó, bây giờ anh nên một là nói chuyện với bà, hai đó là anh mướn người engineer. Tại sao? Nếu mà bà xây cái mới, bà phải làm ống cống mới. Thì mình xin đó là bây giờ mình bắt ống cống của mình vô cái ống cống của bà, rồi mình giúp bà trả tiền cho cái hệ thống ống cống đó. Nếu mà nó chỉ có một số tiền nào mà anh nghĩ dễ chịu cho anh, dễ cho anh trả. Còn nếu không đó, thì anh có thể phải xây ống cống qua chỗ khác. Còn nếu mà anh tìm được người nào mà research đó là có cái easement là chủ của miếng đất A lúc nào cũng được quyền gắn vô ống cống chung với lại chủ của đất B, thì bà không có còn lên tiếng nói chuyện gì nữa đó. Tại Tom không có những chi tiết đó trước mắt nên không dám trả lời chính xác là phải cần làm cái gì. Nhưng mà chắc anh cũng hiểu ý của mình rồi. Nếu mà có cái easement đó, họ không được làm cái gì hết. Họ bắt buộc phải cho mình làm. Dù có thể mình phải tốn tiền để mình sửa lại cái phần của mình. Còn nếu mà không có easement đó thì giá sỏ có quyền cắt cái đó. Và mình phải chạy đi đường khác. Mà nếu cái chuyện đó xảy ra, nếu mà như vậy đó, thì anh cũng có thể thương lượng với bà, nói ok bây giờ cho tôi bắt vô đi. Cái ống cống mà tốn 50 ngàn thì cho tôi trả 10 ngàn thôi. Thì anh phải chịu thôi. Anh thấy không?
Dạ, ok. Bây giờ mình thật sự cũng chẳng làm gì được hết. Bây giờ mình chỉ có con nói chuyện với bà thôi.
Dạ, nhưng mà anh phải giải quyết. Nếu anh không giải quyết, tự nhiên cũng một ngày nào đó cắt cái ống cống rồi thôi, ở nhà của anh không có dùng được. Rồi không biết phải làm gì nữa. Anh thấy không? Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. This is Radio Saigon.